Để kính thưa thầy, hôm nay con xin thầy cho con chút thời gian. Như thế giờ đó nè, con không thể đến đây học lâu. Tự xin con có một số khổ hỏng, nếu có điều chi dù đấy. Tại sao gần đây từ buổi sáng con nghĩ tới cha trời thầy và cái vũ trụ nhân loại, con khóc nức nở, đó là trạng thái như thế nào?
Trạng thái đó trong nội tâm của hành giả tu mà còn nghi đến cha trời, cho nên trong cái nghi đó mới được gần đến cha trời, nên cha trời di chuyển điểm để mở tâm mở trí và sau này hữu dụng cho tất cả nhân sinh.
Tu phải có tin, đạo không tin là không có linh. Như vậy con còn không tin, bám tin, bám nghi vì con chưa biết rõ. Thì cái sự mà vô lễ đó có sái cái đường tu hay không?
Không. Tâm tin một cầu kiến là trên kiến trực. Là vì đó nó có cơ hội giải trực. Khóc là để nó giải trực. Vì được căng được trần, tống cao ngại mạng, chê tự ái, nó làm cho hành giả khó tiến. Trong đó thượng đế cũng biết và chiêu cô và cái bán tin bán nghi để cứu thượng đế là gì, là một vị hút trực cái càng không vũ trụ trong vật vị hút thân. Người tu hút thân thì không có hút trực, cho nên mở được chút sáng tưởng mình biết được hết. Nhờ đó thượng đế mới ban ơn yêu phúc tất cả những phần trực của người nào bán những năng lượng đồng tự trong kiếp này.
Vì cái bản tánh của con không biết mà tin, đó là mê tín như con đã trình bày. Hoặc là con biết thì con mới tự tin. Thì cái đó phải là một sự cống cao ngạo mạn. Vì vũ trụ không thể bao giờ biết hết. Mình mà thà biết tới đâu, nói tới đó. Còn là con biết, con không nói.
Trình độ học hỏi thì luôn luôn nó giới hạn trong đó. Và trình độ kiến thức đó, nó là hướng về vô cùng. Tại nó nói nó không biết nhưng mà nó biết, mà nói nó biết nhưng mà nó không biết.
Như vậy con đường từ lâu nay trong cái tâm thức và thần thức của con đối diện với thầy, con đã sai hay là trúng? Nếu sai thì thầy chỉ cho con nghe.
Không có sai, vì trên đường đi và trên đường truy tầm nó phải vậy, nó mới nắm chắc được. Từ khi mà về trên sáng suốt, chân lý là tròn, không có nghi kỵ hành giả. Nhưng mà hành giả có quyền nghi kỵ người truyền pháp.
Mình thử cái mình biết, mình gọi là mình biết. Cái biết mà không thấy, mà tự nhiên cái thức mình biết. Thì cái biết đó có phải là một hành động cống cao ngạo mạn, vì vũ trụ không bao giờ để biết hết?
Không, biết là cảm biết và biết hai cái khác nhau. Cảm thức tôi thấy như vậy nhưng mà tôi chưa nắm rõ, thì tôi phải hành, tôi mới được nắm rõ. Mà muốn nắm rõ thì tôi cứ trực luôn thanh, cứ thắt nhẹ và tất cả đều buông bỏ trong nội tâm thì mới thấy rõ.
Thì những lúc mà con cảm nhận mà con khóc như vậy, trên hành trình mà con đi như vậy, thì đó là con tiếp nhận điểm ở bề trên hay là một cái chuyện gì khác mà nó đến được con như vậy? Là con
bề trên cứu độ, bề trên thường theo dõi, cho nên nhờ đó cái sự cảm thức đó được rút lên, rồi sẽ nó sau nó rơi lụy rồi nó đi lần lần tới cái thức rồi tới còn thức. Nó phải thời gian năm một cũng như nghiên cứu về khoa học như vậy. Bữa nay tôi biết, tôi hiểu rồi, học rõ cái này. Nhưng mà ngày mai tôi biết là cái dự án nó khác. Rồi tôi thấy cái cảm thức nó hơn nữa. Rồi một ngày nào tôi thức theo là tôi cũng còn biết nữa.
Nhìn thấy đó càng đi con thấy còn nghi ngờ. Con sợ là con đường con đi sai lạc. Xin thầy xác nhận cho con.
Không có sai lạc, trên đường đi nó phải như vậy. Nó mới đi được cuộc chiến không. Họ nào giờ nghe quy tâm mà không nghe quy tâm, cho nên biết đi biết lại, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc rồi bỏ hết.
Vì cần đi con thấy cái hiểu biết của con rốt cuộc rồi con nói có 2-3 chữ là nó hết, mà cả mấy năm trời con thấy như vậy thực sự có vô dụng hay là hữu dụng cho nhân loại, ví như cho bản tính của con, con người con.
Sự trì trệ của nhân loại thì luôn luôn như vậy. Ngày nay chúng ta đang làm đạo, những câu hỏi và câu vấn đáp và câu ban đây là có nhiều người cũng không hiểu hai người muốn nói cái gì, nhưng mà hai người hiểu thì hỏi trình độ khác không phải hành với con. Cho nên loại ta đi nhiên là phải bị nhồi quả, chúng sinh phải bị nhồi quả mới có tổ thức tâm. Tôi muốn thức gì cũng được. Quả, thấy cây bông đặt như vậy là hai cái trái bông ăn hơi dễ, nhưng mà trồng cây bông rất khó, phải đi qua giai đoạn đó mới có trái bông này.
Cho nên càng đi con càng nghi ngờ Thượng Đế, thì nghi ngờ cả Pháp mà con đi rồi. Đi đến cái vô Pháp thì nói nghe có là lối cống cầu, nhưng mà con người con cũng muốn thoát khỏi ra cái pháp mà nó ràng buộc, cho đến con không còn một cái ràng buộc gì cái vấn đề những cái pháp lý hay là những nguyên lý, những cái gì chỉ biết có nguyên lý của vũ trụ mà thôi. Con không muốn bị dính vào một cái lý thuyết nào. Thành thử con đường con đi là con muốn mở nó vô cùng, thành thử con không muốn trụ chết vào một lý thuyết nào hết.
Trên đường đi nó vậy, cái pháp mà mình đang nắm và cái cuốn sách mình đang đọc, bài mình đang viết chẳng qua một cái mình cây gậy đi mà thôi. Nhưng mà cây gậy đó tôi thấy vô dụng đối với chính mình và mình đã qua rồi, mình cũng nhờ cây gậy đó mình qua. Nhưng mà cây gậy nó sẽ hữu ích cho mình được. Cho nên không nên tôi đi tôi vô pháp rồi tôi chỉ xuất vô pháp mà tôi không xuất thì chuyện hữu vi, thì tự nhiên là tôi phá hoại và tôi không có cho người khác tiến tới. Tôi cũng nhiều tiếng như ngày anh em tâm linh được tiến tới trước khi tôi tiếng cũng nhờ cái này, rồi tôi mới qua cái kia, rồi tôi mới ở chỗ này. Thì tôi phải luôn luôn săn sóc những cái gì tôi đã qua, và tôi thường đổ những lo lắng về những cái phương pháp mà tôi đã đi như vậy, thì tôi dọn đồng đường cho người khác đi, thì tôi mới thực hiện được cái chân lý ở trong nội tâm. Cho nên tôi đi tôi vô pháp rồi tôi không cần làm gì hết, tôi đá hết tất cả mọi cái thì không được. Cho nên có hữu vi mới có vô vi. Cho nên đời có tình yêu thì mới có vợ chồng, sinh con rồi mới cảm thức thế là không. Rồi nói tôi chỉ dùng chứ không thì không có sử dụng được, và không có cứu những người đang đi tới cái tình yêu và đi để con rồi mới đi tới không. Thì nó phải giai đoạn từ giai đoạn một, cho nên cái đó nó có cái khoa học vật chất và khoa học quyền bí. Khoa học vật chất vẫn duy trì và khoa học quyền bí thì chỉ có thực hành mới đạt được. Nói tới khoa học quyền bí thì chả có bao nhiêu người hiểu được, chỉ có hành giả mới hiểu được. Cho nên chúng ta lưu dụng cả hai và kính trọng cả hai thì lúc nào chúng ta cũng nhẹ hơn anh. Còn hành giả vô vi không cho tin. Tại sao không cho tin? Khi chúng ta không tin là chúng ta có tin. Đó là trong thâm tâm giữ lấy một tu mà học. Một cái chuyện mà đưa ra bên ngoài nếu tôi không tin, cái đó tật hẹp. Trước kia thì không tin, rồi tôi mới đi đi chỗ không tin, để hiểu chỗ này. Cho nên cái câu chúng ta nói ra đúng, nhưng mà ở đời ta nói công cao nào mà. Rồi cái trình độ đó nó phải bám víu nếu mới có cơ hội tiếp. Còn mình qua rồi mà nói thôi không cần cái đó thì cái thằng kia nó nhảy xuống sông luôn. Và nó không có tiếng nữa. Cho nên con đường phải đổ ta và đổ tha. Còn có bao nhiêu không tin mà giữ được tâm tâm. Tôi không tin chính tôi còn không tin tôi, làm sao tôi tin người khác? Nếu mà tôi tại sao tôi không tin tôi, người mà phản cách như vậy không, thì tôi muốn tin tôi vô cùng, thì tôi phải đi tới mãi mãi tôi mới gọt sạch cái người thân. Nếu tôi chỉ giới hạn và tôi bám víu cái đó để sống là không bao giờ tôi giải được người thân. Tôi còn phải mê chấp, mà tôi không tin tôi còn mê chấp. Cho nên cái không tin mình là cái khó nhất của người đời. Mà người đạo luôn luôn không tin tôi. Tôi ngồi đó nhưng tôi không phải ngồi đó. Tôi thấy tôi đi nhưng không phải đi. Tôi không tin tôi. Tôi mới là ở trong cái nguyên lý của người không. Chỉ có một mặt thôi. Lúc đó tôi mới phát tâm thương yêu tất cả mọi người. Và tôi thấy mọi người trong mê lầm. Nhiều khi những vị thành đạo giả khùng, giả điên. Nói móc, nói mèo, nói chơi, nói ngày kia thế nào mà chỉ mở cho chúng sanh thôi, chứ không cần vụ ý hại chúng sanh. Thành ra, khi người tu vô vi không nên tin mình, mà giữ tinh thần tâm được nhiên thì vô.
3 năm trước, khi con nghe Đức Kim Thân Ngọc Đế nói về thuyết trường sinh học. Con khóc một cách nức nở khi mọi người không biết gì hết. Và con đường đó con đang đi. Thành thử cho nên, ông Tư khi nói ở bên Tây, cũng như gần đây, thời kỳ khoa học vật chất, tiên thánh xuống phàm cũng phải học những ngôn ngữ để mà truyền bá cho nhân loại ngày hôm nay. Thì con đường con đang đi, con thấy ý thức việc đó và con đường con đang đi. Thưa Thầy, có phải phù hợp dường như một cái nhiệm vụ gì mà con cảm nhận được như vậy? Có phải không Thầy?
Đúng trên con người tu và mình đi, mình quên mình và khai triển cho chúng sanh thì luôn luôn đó là nhiệm vụ. Không biết làm cái gì, mình biết cuốn sách, mình biết tờ giấy vở đó cũng là cái nhiệm vụ để có sẽ có một số người nắm cái đó mà đọc. Cũng là cái nhiệm vụ, mình nhiệm vụ với chúng sanh đâu có thay. Tất cả đều có nhiệm vụ. Mỗi hành động, mỗi cử, mỗi động đều là nhiệm vụ cho chúng sanh. Mà chúng sanh không hiểu nên tôi có làm gì thì không cả. Tôi ở trong cái cơ cấu siêu nhiên cái thời đại cấu trúc. Tôi không thích cơ lực chối thông tác của thời đại.
Những cái bài giảng của Thầy thì con đã chuyển qua về cái khoa học, siêu khoa học của siêu hình không thể cho nhân loại ngày hôm nay tiếp nhận được vì trình độ vật chất. Cho nên con mới chuyển qua một cái khoa học hiện hữu, mặc dù nó là hiện hữu nhưng vẫn còn hữu dụng. Nó giới hạn nhưng mà vẫn hữu dụng để cho người ta làm cái cầu bước qua. Cho nên chẳng hạn như Thầy đã nói vừa rồi, cái bản thể là siêu nhiên, khoa học cũng đã biết tới đó, nhưng con phải áp dụng với một cái ngôn ngữ của trần gian ngày hôm nay để chuyển để thành hữu dụng. Thưa Thầy, con đường con đi phải đúng như vậy.
Đúng chứ, phải có hữu vi, có vô vi. Thì mỗi người làm một việc, cấu trúc mới thành được một khối cơ đồ tâm linh của thượng đế.
Cho nên cái trong Kinh Na Di Đà giảng nghĩa, một đêm mà con thiền, tự nhiên trong người đó, trong miền thấy là xả nhiệt lưng, pháp giới một nguồn, tự nhiên con biết cái đó, con lập là Kinh Na Di Đà. Thì tự nhiên cái thần thức con biết rằng áp dụng ở trong cái nguyên lý điện quang, từ điểm lực trong con người mà khi mình thiền nóng lên nó biến thành một cái lực bất mạnh, từ điểm lực mới ra điện quang, mới ra hào quang, thì từ trong người con á nó xẹt ra một kia thì nó là xả, tức là nó bỏ ra,
xả nhiệt là phóng cái nóng
nó ra. Thì trong lúc đó trong Kinh Di Đà pháp dương nguồn vị Phật xung quanh nó đều biết. Như vậy làm sao con biết rằng Phật biết không?
Biết. Bởi vì ở tình giới nhẹ, cũng như mấy người ngồi ở đây mà người nào mà tập tình tu nghe cái này nó hiểu, nó sung sướng, nó thấy xả nhiệt. Xả nhiệt là phóng luồng thanh điển của chính nó ra, rồi pháp giới môn quân nó mới đi tới cửa thật. Nhưng cho nên thì những người tu nó thấy là ô, hồi nào giờ tôi không hiểu, tôi có nặng nặng trì nặng ở đây, mà xả nhiệt là lư hương, xả nhiệt là cái chỗ lửa mát điển xuất phát ra mới có cơ hội tiến thân. Thì từ đó nó sẽ cảm thức tất cả càn khôn vũ trụ có mát điển nhất, có lò lửa lớn nhất, có chỗ tiến tới, có chỗ trụ tâm nhất, được đó nó mở ra. Thành ra nó thấy Kinh A Di Đà là siêu khoa học, siêu văn minh. Thì mọi người cũng có hết, mà cái thể xác này ở đâu mà có? Tên tôi là tên Trực, mà Trực đâu có làm cái thể xác này ra được. Cho nên là không. Ông Phật ông muốn nói tao làm này ra. Ông Phật muốn nói ông nói cái gì con có và con thấy như vậy. Ông Phật chỉ nói như vậy. Còn ông Thượng Đế nói tao chế này ra. Hai cái khác. Cho nên hai cái tần số đại thanh và thanh hai cái khác nữa. Phật chỉ có thanh đâu. Còn đại thanh đó. Nó bằng cái này. Nó chỉ biết thường đó. Nó chỉ bị nhận những sự chửi mắng, những sự phỉ báng của chúng sanh vì sự tâm tối, mà nếu nó không chửi mắng, nó không phỉ báng, nó không có sức tật được. Nó tức nó mới tin. Và khi nó tức á, ông trời nó mới động tới ông trời. Ông trời mới có cơ hội chiến. Cũng như nó biết, nó biết đánh, biết đau quá, nhưng mà nó cứ ôm chương trang, ca phân phân. Sự thật như vậy, của cái người khoa học là bây giờ là người khoa học là bị đánh đòn nặng quá, nhưng mà cứ chia chạy tới tìm cái chân lý, tìm cái lẽ bản, tìm cái đúng cũng như ôm tìm cả. Cho nên tại sao nó càng suy nghĩ, nó ở trong lớp nó hoài, nó cứ suy nghĩ hoài, thì những cái thằng đó nó khùng nó một ngày ra là nó biết rằng tiền giang thì được rồi, thấy chưa, ai cho nó đâu có phải dân nhân cho nó đâu, nó ở trong cái chuột kiến mà nó tìm ra. Ai là người gần nó nhất, cái gì nó đã sống đến giờ thanh khí điển nó sống, mà từ thanh khí điển truyền cảm với tư tưởng thanh cao cởi mở và cái khoa học tối tâm để nó cống hiến thích hợp cho nhân loại là ai, cha nó ra ai nữa. Thì từ đó nó sẽ cảm thấy rằng nó gặp sự lễ bất cứ ở chỗ nào, hơi thở nhẹ nhàng nó là của thần thế rồi, chứ nó là nhà và nó là nhà, không đi đâu tìm kiếm. Tìm được cái thanh nhẹ vô cùng của nó, chính nó là nhà, thì nó là vô hình vô tướng, nó không còn hình tướng nhân gian nữa, nhưng mà nó có chỉ còn cái tâm trời lớn rộng, làm việc ở chỗ thôi tha thế nào, chỗ thanh sạch thế nào, không bất chấp và không công nghiệp. Nhà ở trong nó và nó là nhà. Thì lúc đó đâu là những thức gì hết. Nhưng ở thế gian phải lập phương án, phải thờ lại để chi thấy chỗ nguyên nhiên. Cái nguyên nhiên đã làm gì? Phản ảnh trong tâm thức nữa. Thế nó thắp được cái đèn giữa bàn thờ. Thì đèn là nó có mà nó quên thắp. Khi mà nó thắp nó phục vụ cái bàn thờ một thời gian rồi nó thấy nó quên thắp. Lúc đó nó mới thức tâm, nó thắp một cái thì tâm nó bình sáng. Thì lúc đó nó từng cái hữu vi mà nó về vô vi, nó nói thật, cái này không có thật, nhưng mà cái trong lòng tôi là thật. Nhưng mà không có bên ngoài làm sao nó đi vô bên trong được. Thì mới nhờ. Cho nên tất cả vạn linh tại thế đều hữu dụng, không có một tự động nào không dụng. Không hữu dụng mà không có lời nói nào không hữu dụng, mà không có lời mê chấp nào không hữu dụng. Nếu chúng ta đi trên chân lý trọn nhẹ thì tất cả đều là hữu.
Cho nên Lão Tử nói rằng lễ là cái yếu nhất của con người mất đạo. Và con người mất đại đạo mới chấp vào mượn và cái lễ để tạm sống được xử thế. Là lễ là cái vấn đề bên ngoài của con người. Cho nên xả nhiệt lưu hương, con người không khả năng chấp cái lưu hương của mình. Cho nên nó mượn nhang đèn để mà cống hiến thực vật. Đó là cái yếu nhất của một con người để đạt vào chân đạo. Thưa thầy phải đúng gì không?
Đúng, đó là sơ.
Vì người ta không có được vào cái đại đạo, cho nên người ta mượn vào cái lương hương mà mình không nên chấp là để cho người ta mượn. Vì trình độ nó chưa có vào, thì mượn nó thành thử cái lễ là cái yếu nhất.
Sơ. Cho nên do đó chúng ta mới thấy rằng tại sao nó phải hành lễ, không phải yếu đâu. Tiên học lễ, rồi hậu học văn. Tại sao nó từ một vị tiên giáng lâm xuống thế gian và nó đem sự sáng suốt nó phục vụ cho tất cả những sự động loạn, rồi nó độc tài càng ngày càng yếu đi. Yếu nó bị đọa, chúng ta mới chứng minh cho cái lễ, mới chứng minh cho con người bị xa đọa xuống địa ngục, đau đớn ngoan mới là giải bỏ tự ái, mới quỳ lại, mới hướng thiện. Thì từ địa ngục lên học cái gì? Con nguyện tu, không biết tâm nữa. Mình tu là làm lễ, đúng lễ bấy nhiêu trước. Con làm người, con có tay, có chân, chỉ có phá hoại mà không có xây dựng. Từ ngày hôm nay con nguyện lên làm người, con tu tiên học lễ. Đó, ông Thông Tử có cái chỗ chuyển đạo của ngài. Học lễ, rồi hậu học văn, rồi cái tâm nó mới thức, nó mới xây dựng cho nó, lúc đó nó đi tới mạnh. Cho hồi nó ra đời, thì thế gian làm sao nó nghe vậy? Mẹ nó buông cánh băng bưng thì nó phải buông cánh băng bưng. Nhìn mẹ nó ngồi vô rô, nó học cách ngồi vô rô. Cái sự ảnh hưởng của quần sanh trong cái tập tự của xã hội mà đi thành lập cái đạo đức, kiểu nhân sanh đạo đức. Đó, cái đó là của nhân sanh đạo đức thôi. Về đạo nó khác, Khổng Tử cũng phải đi hỏi đạo. Còn ngài chỉ lo như là nhân sanh đạo đức thôi. Đó, một giai đoạn cũng rất lớn khi mình nhìn đạo, để lo cho nhìn đạo. Còn thiên đạo cũng khác. Thiên đạo là do hành giả cảm thức qua những cơn nhồi quả đau khổ khi dừng nhiên, nó mới thoát khỏi cái sự đau khổ. Sau cái chuyện nhiên thì nó thấy có sức mạnh của chúng nó. Hỏi cho tại sao tôi đau khổ hoài? Nếu tôi không có sức mạnh làm sao tôi chịu đựng được sau khổ đến ngày hôm nay? Tôi có sức mạnh để tôi thức tâm. Và nó sẽ không cuối cùng cho sự đau khổ, mà nó dừng lại nó thấy nó không còn đau khổ. Nó đã hòa tan trong đau khổ, đâu có gì đâu mà đau khổ. Con người chưa hòa tan trong đau khổ thì cảm thấy đau khổ. Người chưa ngồi dưới tiết xương thì thấy tiết xương nó lạnh chứ. Ngồi dưới tiết xương nó có gì đâu. Chịu rồi không có cái gì hết. Rồi đấy cái gì chứng minh cái cây thân của sống với tiết xương. Nắng mưa tiết xương bất chấp. Nhưng mà ý chí nó phải vươn lên vô cùng. Cho nên ý chí là cuối cùng là cái ý chí. Nhưng mà muốn đi tới ấy ý chí là phải lột cái vỏ trần trượt. Mà muốn lột cái vỏ trần trượt thì ngồi qua nhiều lắm. Thì thách đấu, thì đánh đập. Thì đánh nhiều. Đánh liên tục. Đánh trong tim, đánh trong tâm. Xê xác. Phá vỡ tất cả những cái tâm tối. Mà nó mới khám phá được cái bí quyết của nó. Sẵn có trong một tâm. Thì lúc nào nó còn vô ra nữa. Ban đầu nó bơ vơ vì nó thấy nó thiếu và không có. Và ngày nay nó có rồi nó đâu còn nữa. Thì nó đi trong cái thuyết không. Nhưng mà thuyết không để cho một số người nghe. Một số người đâm chịu đựng như nó, đâm gánh vác như nó, chịu khổ như nó. Người đó mới cảm thấy giá trị. Mà người còn tham siêu sướng, còn tham dục, cho nó là tà thuyết. Đúng không?
Tức là chúng ta Di Đà vào trong cái thực hành. Một đêm đó, ngay cái tên của con, nó cũng giống như cái trường hợp sợ thiệt lưu hương. Nó nóng lên rất đủ độ. Nó xà ra một cái, con mắt hết trơn là như nó nguội. Giờ ngay đến đầu cũng vậy. Một đêm khi mà nói chuyện đạo với trường, nó lên một cái cực độ, gọi là cái mức độ. Nó làm như là một cái support, nó mở ra một cái xà cái con ngồi thiền luôn. Cái đó là trạng thái như thế nào?
Đó là yêu mình, giải trệ. Mà tương ứng của một căn một cần, một căn một cần nó tương ứng hết, nó đồng ngay chủ chân long chúng ta. Lúc đó là bằng thân tương ứng bằng khí tư cầu gồm một kiểu tam quê trụ đảnh xuất lên
cần nhiều hơn. Trong giây phút đó con không còn nóng nữa, ví dụ 100 độ nó xào cái con mắt hết trơn rồi. Thì cái đó con thấy là tại vì kích động mà nó đủ độ nó mới mở cái nắp ra.
Thì đó, để cái nhồi quả thiền miên, nhồi quả ngay trong tâm thức. Khi mà chúng ta nói đạo đây nó cũng là nhồi, nhồi để tiêu.
Rồi từ đó con nhìn một người, nếu một người nào mà mở quệ nhãn dường như có cái lỗ này đó nó xì ra. Ở tới cái chỗ nào con thấy mỗi cái lưng xa dường như chỗ đó nhiệt nó xả ra. Thì đương nhiên cái chỗ đó có một cái lỗ nhỏ, con nghĩ là lỗ thấp nhỏ. Nhưng mà hả con trụ dường như con thấy được cái đó. Thưa thầy, có phải là nguyên lý từ trong người nó phát ra. Nó tạo ra hậu quả.
Cái minh cảnh đài của mình nó bắt đầu mở. Thì mình mới gắn liền với cái cơ thể của đối phương. Rồi nó cảm thấy đối phương. Nó có việc mỗi lúc xa có một tia xuất. Thì mình thấy nó mở thế nào. Mà nó thiếu chỗ nào. Trường hợp mà nó chưa mở. Thì mình mới lấy gì luận gì chuyện đài. Rồi dần dần đem đến chuyện đạo. Thì luận chuyện tà. Rồi đem đến chuyện thêm. Lớn chén có đem tới chuyện không thì mình mới dùng thêm năng lượng rồi đó.
Thầy thứ có con nhìn một con người con cũng liên tưởng như vậy, con phải cũng tưởng tượng hay không?
Không, bởi vì cái minh cảnh đài của mình cái vía nó nhẹ rồi thì cái minh cảnh đài nó mở. Khi mà ngồi mà muốn nói chuyện đạo với người khác là cái thân mình áp trong cái thân họ rồi.
Như vậy con có dùng bao ơi, con áp đảo người ta
không? Không, nó áp đảo kêu một độ.
Có một sức hút gì ra với con cảm như là một phần của con. Con không còn ngần ngại đâu, con có thể cho hợp những cái gì
ừ,
không đó là sao kì vậy?
Cái thanh nó có nhiệm vụ phúc cho trực. Cái thanh nó có nhiệm vụ phúc cho trực.
Mà trong lúc đó con không có sự tính toán nào, một cái automatic
không? Không có, automatic thôi. Tất cả là automatic. Cho nên mình thấy cái sự siêu diệu của đời trời. Cái siêu diệu của ngay cạnh con vũ trụ này, nó có cái em ăn mạnh lắm. Giờ nguyện cảnh nó hút mình. Thấy chưa? Những người có trình độ ta vào cái cảnh ta thấy sự đau khổ của cái cảnh. Còn người chưa có trình độ thấy cái cảnh nó hút người. Tức gì tôi được sống rồi.
Vì đó con trên con đường đi của hai quyển. Thể xác này con hiến cho thương nhân mọi. Muốn sẻ bao nhiêu sẽ con không còn đau
đó.
Thứ đó cái đó là cái gì?
Cái đó là cái đại nguyện. Đại nguyện của từ lúc mà rời khỏi đấng cha trời để có cái đại nguyện đó rồi. Nhưng mà xuống thế gian thì kia đó. Vì bị sự mê muội lôi cuốn cho nên quên đi nhiệm vụ của chính mình.
Mỗi khi mà con nghĩ tới cái đó thì lòng con nó như là một sự con hổ nó đang dữ tợn, dữ thì không phải ăn, mà dữ muốn đem làm một cái gì cho nhân loại, thì con nghĩ con đâu có đủ sức, mà tại sao cái ý muốn còn quá lớn vậy?
Không, bởi vì do sự công năng công tu liên hệ với thanh giới, và khi đậm tới thì thanh giới hút rồi,
cho nên con khóc hoài,
đó nó hút rồi, hút nó khóc rồi nó giải cái trượt, giải hết cái trượt rồi, tới lúc đó là khỏi, lúc đó mình biết mình dừng ô, anh em tôi đây, từ bao nhiêu khi xa nhau, bây giờ gặp lại, nhìn chỉ biết rơi lệ thôi, phải có một thời gian thôi. Tôi vô cùng mà lâu như thế thôi. Tôi nghĩ như vậy. Thấy giờ làm tôi vô cùng mà không nhớ ghét thôi. Tại vì thế. Cho nên phải tìm tâm tu học. Để hút lần rồi gỡ làm cái trực cho nó tôi. Cho nên cái quản lý hay là cái việc làm của chúng sanh muốn quản lý một cái gì không về thân quản lý không được. Phải về thân để hòa hút nó là một. Thì hành động của mình là hành động của nó. Nó với tôi là một. Thì là tôi khác gì đó. Mà nó khác tôi khác thì là tất cả. Cho nên ở thế gian tất cả những vị lãnh đạo cách mạng đều thất bại. Vì nó khác tôi khác. Và nó với tôi là một. Là được. Cho nên những nhà mới khởi đầu làm cách mạng tại thế gian nghĩ nhân dân là tôi. Sự đau khổ của nhân dân là của tôi. Sự đau khổ của tôi là sự đau khổ của nhân dân. Thì lúc đó cô Vi Nguyên nó không chịu, mà lên nó ngồi ngôi vị tổng thống được kiểm đạo cho nên xa nhân nên bị cô lập ở chỗ đó vì thiếu tự nhiên, không chịu hành thiền, không chịu mở cái ngũ tạng này, không chịu hưởng của bao sản thân. Cho nên con nghe cái ngũ cái kinh là A Di Đà rồi mình thấy mình có những cái operation cần thiết, mình phải thanh lọc và mình sắp đặt cho nó thế này, tức là sắp đặt từ cái càn khôn. Vì luôn nghĩa mình liên hệ với càn khôn vũ trụ không ngừng nghỉ, mà mình có trật tự thì càn khôn vũ trụ mừng lắm. Con người chỉ làm việc để đặt cho cái thân khi ta càn khôn vũ trụ tôi lộ chúng sanh thì chúng ta tu ít nhiều cũng không có nhiều đâu. Nhưng cái tâm thức nữa nào bữa nay cũng giữ không sợ ông ta, không sợ ông Phật, không sợ ma quỷ là cái thức của bạn. Nó không có gì cả. Thế chứ? Cho nên có nhiều người mới tu pháp đi một thời gian thấy sợ, sợ này sợ kia sợ gì, sợ quá nó không sợ ai. Chỉ cho hết liền một lúc thôi được. Giỏi ăn tôi đi, nhưng mà tâm tôi là thường được. Thì đó là cái power của càn khôn vũ trụ, mà đó nó là cái power của thường được. Nhưng mà sự Thượng Đế như nó quá trớn vì người ta đây ca tụng Thượng Đế lớn hơn không. Thượng Đế trong cái thức bình đẳng hòa đồng như tâm cái thanh khí điển tâm thức của chúng sanh. Thì lục già chúng ta thương lên tâm ta hình nhân nữa nhưng mà vẫn chuyển nhà vẫn ở đó. Vẫn bàn lại với chúng ta, vẫn vì chúng ta và mọi người chúng ta. Hay là thì tôi dê nó cũng có sự hiện hình và tôi thanh sở tôi cũng có sự hiện. Nhưng mà Ngài không cần chúng sanh biết cái chỗ thâm sạch nhất của Ngài. Có thể chửi Ngài và truy tập Ngài.
Hôm nay con diện trước Thầy đây. Thì cái thức con nó có đạt tới như Thầy đã nói chưa?
Không. Có, bữa nay tôi mới nói gì. Tại sao mấy năm trước tôi không nói? Cho nên cho con đi luyện gì, cho con bị ngộ quả. Thì con không nói gì. Sự mạnh.
Được cảm ơn. Năm năm trước, ta phạt có một lối điểm. Ông muốn có một lối điểm. Ông đã cảm ơn. Nhờ cái đó con mới biết ngày hôm nay. Con biết cái chuột và cái thân. Con thấy con nó con rất sung sướng.
Cho nên một món quà, một sự thành công của Thượng Đế là kỳ tâm. Đau khổ nhất là đặc biệt. Cho nên khi con diễn kia là như thế, Thượng Đế chỉ biết thắt thôi. Thì công của Ngài diêu luyện chúng ta nhiều hơn chúng ta thành đạt. Chúng ta thành đạt hơn chút thôi. Cuộc công diêu luyện của Ngài rất khổ. Không bao giờ phút nào bảo chúng ta theo dõi. Ở rừng cũng theo ta, ở đâu cũng theo ta, không bỏ chúng ta. Thế nên ngày hôm nay người vô vi có chút trình độ. Qua sự tích tận của bệ trên, chuyển xuống. để hành hạ tâm thức và để cho mọi người thấy ngài trong tâm. Cho nên rằng đây chúng ta phải chấp cái giới tà, cái giới chân. Khi mà mình có sức mạnh rồi, mình muốn cứu ai, mình cứu tà chứ, mình đâu cứu chân. Chân cứu mình cứu tà, thì mình đâu có tà cứu chân. Thế không? Thì ở đâu mình cũng làm một bài học. Ở đâu mình cũng nuôi nấng cái ý chí của Thượng Đế. Thượng Đế ở trong chỗ dơ dây nhất và thanh sạch nhất. Chúng ta yên tâm. Lúc nào ý chí chúng ta cũng nắm mạnh. Từ trên con đường tiến về nguồn cội là toàn là những người đau khổ ngọt quả. Bắt đầu xã hội. Trở về với chân giác, nắm trọn lành. Chân lý của Thượng Đế và Thượng Đế chính xác.
Sau lâu nay trong lòng con không hiểu. Tới giờ này con cũng không hiểu tại sao cái lòng con không muốn mổ cái tim để mà đưa cho Thượng Đế. Con có một cái dũng chí hay một cái gì con muốn thể hiện. Tại sao con người con có một cái đáy lòng có một cái gì
nên Thượng Đế chọn để làm việc. Vượt qua những cơn thảo đạo rồi, lúc đó thì đi cho tên hình thân. Chúng ta mới thấy giá trị của hữu xạ tự nhiên hơn. Không cần nghĩ đâu, chúng ta cũng sẽ tìm. Không hiểu cái này hả?
Bởi vì nó chưa tới còn mà con biết.
Nó chưa tới thì giờ phải chịu. Chưa thành cái ly mà. Sau này nó mới. Nó trên đường học thành cái ly là học tự nhiên. Muốn thành cái ly là học tự nhiên. Rồi nó đi được cho phục vụ. Và trong cái lúc phục vụ không phải là nói chuyện. Biển phục vụ chuyện ngồi hắn nhắm mắt nhưng mà làm việc. Hỏi cho ông Thượng Đế, ông nói chuyện với chúng ta bây giờ đây là mở cái sách phạm nói. Nhưng mà ông tỉnh nên ông đọc đọc. Ông chuyển khắp các nơi không phục vụ. Thấy ông không phục vụ nhưng mà giữa ông chỉ khắp các nơi. Một lỗ chân lông chúng ta không được tận hưởng gì. Làm nữa nó giúp cho bạn không bị chết. Nhưng mà khói tà, nó tưởng nó hay. Nó có bình đánh Thượng Đế. Cho nó đâu có lầm đem cái tim này dâng cho Thượng Đế rồi. Nó không chịu. Nó còn đấy. Thành ra, những người tu cao trong giờ phút này, hơi cực nhật, khó ngủ, phải làm việc. Ngày lẫn lên, cắt khỏi, đứng lẫn, tâm lưng lên. Đốt tên thanh tình luôn và để dọn cho sạch. Tình không chỉ nhìn nó cũng có ít gian tù lên. Rồi mình cứ tự đặng trong tinh viên nó đủ rồi. Thì tiêu vị đã sinh ở cái điểm nó tập hết rồi mình cũng tham gia vô khu độ. Đánh bằng gì là cái vui mừng chưa. Khi ta chặt đến đâu thì từ cái ác ôn trở nên chỉ từ đang cái vui mừng, cái vui tạm độ. Trong cái vui mặt sắc, giết mộ. Nhưng mà chúng ta không làm. Cô người đưa đi nắm luôn, đi khắp cả ba quận. Nhưng mà luôn đó là luôn tình chứ. Tình cái ác ôn gặp ta chắc nó rồi nó sẽ trở nên thiện giác. Cái luôn đó mới là cái luôn chân giác. Còn cái luôn kia là luôn thành tựu. Thấy chưa? Cho nên ráng giữ trung tâm bồ đà mà thôi. Xác không cần. Cần trung tâm người ta. Để qua với thanh điển ở bên trên. Lúc đó mới là làm gì. Và chúng ta là việc ở đâu. Đi cũng làm việc, ngồi cũng làm việc. Nói cũng làm việc, ăn cũng làm việc. Không phải đợi giờ thiền cho nó làm việc. Lúc đó mới thấy cái rõ ràng. Ai cũng thường đó. Gắn liền với chúng ta. Thì chúng ta không còn bị lâm hạn ở trên này. Thì giờ phút nguy biến xảy đến. Là chúng ta được ngày cứu tầm tầm cho lớn thì cái bay mà chúng ta thể xác thể tâm hồn. Mà nếu chúng ta không về xong thì cái ngày đó mất cơ hội. Bây giờ chúng ta thấy rõ cái vốn cuối cùng của tôi là gì? Dọc điện không? Tôi nắm được này. Dọc điện của Thượng Đế tôi chúng ta đón nó như thế nào được. Thành tựu sẽ thành. Cho nên khi nên đi làm mỗi thể tất cả cũng phải nhìn nhận cái bài học của Thượng Đế và Phật và cái sách này. Còn văn Phật tu thiền về cái hồn và thực ở văn Phật và chúng ta hướng về con Phật để giải tỏa cái bảo Phật này. Và chúng ta mới sử dụng cái luân tình thương mộ đạo đức tâm nội thức trước khi hình lệnh. Thì cái cơ bí thiên chúng ta có cơ hội chưa được.
Chúng tôi cứ nói rằng có tầng, có giới, có khoa. Nhưng mà con thấy dường như không biết con thuộc khoa nào, nhưng mà tại sao có lúc con thiền thì tự nhiên con thấy rằng xuất ra trước trán con nhất âm nhất dương, tự nhiên con nói chi đi đạo, tự động con trả lời thầy. Có phải chăng con có liên hệ ở một cái căn cơ nào, nó liên hệ những cái gì mà liên quan tới dịch hay không?
Không, cái này là liên hệ của căn di đà, tự nhiên con đã có cái âm chứng với trước trán rồi. Cho nên cái sự soi sáng của đấng Di Đà mà thôi. Có gì gì đều là soi sáng bởi đấng Di Đà. Cho nên cần như Phật là đủ power. Cần như Phật là đủ.
Thì thấy trước mặt thời đây thì đến đầu con nó đã có như cái gì rằng mà con theo cái cốt thầy vừa nói rằng nó con tu hay không?
Cái chính chủ đó, ngay cái này nó có. Cái này nó cũng e rồi. Thì cái đó là gì? Cái mầm số 8 đó. Ở đây là cái mầm lớn, ở đây là cái mầm nhỏ. Đứa nào tôi phải dạy bà.
Thì
hay không?
Thần thức quán thông ở trình độ ở núi Tu Di hay là cấp cô độc viên?
Thần thức quán thông ở cấp cô độc viên trước. Rồi nó đi tới cô độc viên rồi, nó mới đi tới cái núi Tu Di. Núi Tu Di là nghĩa là 24/24.
Tại sao núi Tu Di thì nằm ngay cái chân tóc, mà còn cô độc viên là ngay đỉnh đầu? Thì đỉnh đầu mới là đúng cái chỗ là chân tâm.
Đỉnh đầu mới là đúng chân tâm, nhưng mà giai đoạn học hay giai đoạn từ cấp cô độc viên là khai mở ra này trước, cũng là cô độc viên. Trong dưới tạng này chứ, chứ đừng có nghĩ tới chỗ đó là sai. Nó trong này chứ, rồi nó tiến tới cái chỗ này, rồi nó tiến tới cái chỗ này. Nó ba chỗ hạ trung thượng nó cũng như nhau, nhưng cấp trên nó cũng có một chỗ như vậy. Mà cấp dưới này bây giờ mới tu được, chỉ cấp dưới này thật cấp cô độc yên tâm. Nó thức, nó nức nở, nó khóc, mà nó khóc rồi nó như ở trong cấp cô độc viên. À, rồi lên trên cái núi Tu Di này sơn lịch, núi Tu Di ngồi thiền, Tu Di được tham ngôn trong hai người. Nhớ bước vào, nhớ làm việc. Thế nên là. Để kêu gì này? Cái cô độc viên của ông Phật Thái, cô độc viên của cái hồn phạm. Thì chúng ta qua cái giai đoạn đó rồi nên đi tới cái che bàn chân, là lúc đó không còn cái tâm phạm nữa. Sống tại thế gian không phải người chứ được, không có phạm chứ, không phải lo, và không phải suy nghĩ, và không phải xét nặng cho là, vì nó là một cái thao thần nặng cho đời, mở cái đau nặng cho đời, mở cái đau. Thầy hiểu rồi đó. Thì nó cái đó là giải thích cách thân thừa nó nghe hiểu, cái cách hạ tí nó nghe hiểu. Không biết mình nói gì. Tại sao mình cần biết xác được có cái tội nạn, có cái tội chi nó bực bội về trình độ của chúng ta. Cho nên cái Phật thành mình cần cái hướng đi, để đi tới cái niệm Phật. Từ cái niệm Phật nó sẽ mở lòng cho nó, để nó thấy rõ cái giá trị của hướng đi. Rồi nó trở về với một việc là nó đòi hỏi thời gian. Cho nên những người phải biết tu không trì thì chi niệm Phật, nó sẽ mở tất cả những cái gì ở trong nó, rồi nó mới ra, nó mới hòa tất cả những gì ở trong, không có bao giờ đi ra.